家。
冬天真是无法捉得，冬天真家连爱埋首，穿过地内感谢爱和天，你爱了捉太暖的。
苦追，
感恩耶稣所有，为对干爱干包丢，靠得到疼爱头流，就归双全，就见没有共有。感恩耶稣荣耀，本浪在牛牙当秋，浪水干涉生月飘，爱的牛奶不爆炸泪干大雨，
Good.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa bên tôi, Chúa những ai tin Giêsu. Mỗi ngày khi con chưa thức giấc, thì Giêsu đến bên con, nhẹ nhàng đôi tay cha ôm lấy, hơi ấm tràn ngập tim con, làm con thấy ấm áp sự sống. Lạy Kinh Thánh cho con từng ngày, đời vui thoáng với Cha luôn luôn, Chúa yêu thương con. Đời vui thoáng với Cha luôn luôn, Chúa yêu thương con.
Xin Hội Thánh cùng tôi đọc Thi Thiên 1 từ câu 1 đến câu 3 và Đa-ni-ên đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin bắt đầu. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Vậy các quan đại thần và các thống đốc hẹn nhau cùng đến ra mắt vua, và họ tâu với vua. Tâu vua Darius: kính chúc hoàng thượng sống vạn tuế. Tất cả các đại thần, các triệu thần, các thống đốc, các mưu sĩ và các tổng trấn đã đồng ý xin hoàng thượng ban hành một sắc lệnh và lập nó thành một sắc luật bất di bất dịch rằng: trong vòng 30 ngày, hễ ai cầu nguyện với bất cứ thần nào hoặc người nào khác hơn hoàng thượng, tâu hoàng thượng, kẻ ấy sẽ bị quăng vào hang sư tử. Tâu hoàng thượng, bây giờ xin hoàng thượng lập nó thành một sắc luật và ký tên vào văn bản, để nó không bị thay đổi theo như luật của người Medi và người Ba Tư, và nó không bị thu hồi. Thế là vua Darius ký tên vào văn bản của sắc luật ấy. Lúc đó, sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đã được vua ký, ông về nhà, lên phòng trên lầu, nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ xuống, cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước đến giờ.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong phần Thi Thiên thì vẽ cho chúng ta một hình ảnh mà mỗi người chúng ta đều cần. Kinh Thánh nói rằng người mà sống gần Chúa sẽ giống như là cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Tôi tin rằng đây là điều chúng ta rất là cần. Chúng ta cần sống gần với Chúa như thế nào để theo tùy thời tiết mùa màng của cuộc đời chúng ta mà chúng ta vẫn kết quả. Có nghĩa là người trẻ tuổi có thể kết quả cho Chúa, mà người cao tuổi có thể kết quả cho Chúa. Người đang sống một cuộc đời ổn định có thể kết quả cho Chúa. Người đang gặp thử thách vẫn có thể kết quả cho Chúa. Người đang có dồi dào tiền bạc có thể kết quả cho Chúa. Người đang thử thách về tiền bạc, sức khỏe vẫn có thể thử thách, có thể kết quả cho Chúa. Quý vị có tin rằng điều đó có thể xảy ra không? Thật ra đây là điều rất là quan trọng. Người ta thuật lại rằng xưa thì vị sứ đồ mà sống lâu nhất là sứ đồ Giăng. Khi các sứ đồ kia đã chết, đã tuần đạo rồi đó, thì ông sống rất là cao tuổi, ông yếu, cho nên người ta phải dìu ông đến nơi nhóm trở lại. và ông không còn giảng được nữa. Nhưng mà lâu lâu thì ông xuất hiện và ông chỉ nói có một câu thôi. Ông nói rằng: hỡi các con yêu dấu của ta, hãy yêu thương nhau. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái lời đó nó tác động rất lớn cho tất cả mọi người trong hội thánh. Tại vì Chúa có thể cho ông cuộc đời kết quả đúng thì đúng tiết của nó. Đây là điều tuy chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta phải thấy nó là một cái thiếu sót rất là nghiêm trọng trong thời đại của chúng ta. Cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không thấy là những, nếu chúng ta không có kết quả đó, thì nó có một cái gì nó trục trặc rất là lớn. Dù chúng ta có thể hiểu biết Kinh Thánh nhiều, chúng ta có thể giữ nhiều thói quen, chúng ta có thể làm nhiều việc, nhưng mà nếu cuộc đời của chúng ta không có kết quả cho Chúa thì có cái gì đó trục trặc. Và tôi tin rằng thời đại của chúng ta có rất là nhiều việc cản trở để đời sống của quý anh chị em và tôi không có kết quả. Cho nên trong cái bài cuối của loạt bài Đến Gần Với Chúa Hơn thì chúng ta sẽ để ý đến hai điều. Điều thứ nhất là sự nghiêm trọng của việc chúng ta không có ở gần dòng nước đủ. Chúng ta phải thấy, chúng ta phải buồn, chúng ta phải ao ước rằng chúng ta gần dòng nước của Chúa đủ thì chúng ta mới thay đổi. Và thứ nhì đó, chúng ta sẽ học những điều mà Kinh Thánh dạy rất là nhiều và lịch sử của Hội Thánh để lại cho chúng ta mà thời đại này chúng ta có thể bị lãng quên. Cho nên thứ nhất, chúng ta sẽ nói rằng khi chúng ta không gần dòng nước thì chuyện gì xảy ra. Theo Thi Thiên thứ nhất thì có ba cái thực tại ẩn tàng khi chúng ta không có gần đủ Chúa. Nếu chúng ta không gần Chúa đủ thì thứ nhất đó là chúng ta lệ thuộc con người nhiều hơn cần thiết. Kinh Thánh nói rằng: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng ta phải biết rằng những người ác thường thường không có hiệp lại với nhau, nói rằng nào chúng ta hãy làm chuyện ác. Không có. Họ hiệp lại với nhau và nói rằng chúng ta hãy làm giàu nhanh. Chúng ta phải bảo vệ nhau khỏi cảnh sát. Nghĩa là người ta có một cái lý tưởng nào đó để người ta làm ác. Đường tội nhân thì cũng có cái lôi cuốn của nó. Có những lạc thú đặc biệt thì mới rủ nhau đi con đường tội nhân chứ. Còn kẻ nhạo báng tại đây trong Kinh Thánh là nói những cái người ngạo mạn, nói những lời kiêu kỳ. Ai chung quanh họ cũng tệ, ai chung quanh của họ cũng điên khùng, cũng thấp kém. Nguyên ngữ của câu này nói rằng người nhạo báng, người không có ngồi chỗ của kẻ nhạo báng là những người không dự những phiên họp thường xuyên của những kẻ nhạo báng. Là tại vì quý vị tưởng tượng nếu họp chung với những người nhạo báng đó thì cũng có lý do để chúng ta lên tinh thần, phải không? Tại vì nếu mọi người xung quanh mình đều tệ thì mình cũng cảm thấy được quan trọng. Cho nên có những cuộc họp của những người nhạo báng để khiến mình trở thành quan trọng. Và đây là thực tại, nếu một người theo Chúa mà không gần đủ với Chúa thì sẽ lâm vào trong những chuyện này. Có thể chúng ta nói rằng tôi thì không có, tôi không bao giờ khoác lác nhiều. Nhưng có thể chúng ta rỉ tai nói hành vài người thôi. Chúng ta có thể không giao thiệp với hạng bán bổ những người, nhưng những bình phẩm của con người vẫn là cái mối bận tâm của chúng ta. Có thể chúng ta vẫn có thể cầu nguyện với Chúa, nhưng mà chuyện khổ tâm thường xuyên của chúng ta vẫn là những lời nói, thái độ của con người chung quanh, của bạn bè, của những người thân. Có người nói rằng hồi xưa đó thì tôi sợ dư luận, còn bây giờ đó mặc dư luận, ai muốn nói gì nói, tôi làm theo chuyện tôi muốn thôi. Thì thật ra cái lời nói đó cũng là một sự lệ thuộc dư luận. Đây là một sự tổn thương. Và khi nó không cần đó là không cần với sự chua chát và cay đắng, chứ không phải là không cần với tính cách bình an. Nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta yêu thương mọi người nhưng không có lệ thuộc mọi người. Chứ phải Chúa nói chúng ta sống không cần ai. Vì vậy đây là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải thấy. nó phải trở thành một cái dấu hiệu mà chúng ta soi mình. Tại tôi hiểu rằng chúng ta có thể sống cuộc đời tín đồ rất là bận rộn, nhưng cái mệt mỏi của chúng ta là tại vì ý kiến của những người chung quanh, sự suy nghĩ của những người chung quanh. Và điều này ảnh hưởng mọi tầng lớp ở trong hội thánh. Dấu hiệu thứ nhì thì cho chúng ta thấy rằng câu số 2 nói rằng: song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Nếu sự vui vẻ về luật pháp của Chúa, sự vui thích về Chúa là đặc điểm của cây trồng gần dòng nước, thì sự thiếu vui thích trong cuộc đời theo Chúa là một dấu hiệu nữa của cuộc đời không có đủ gần dòng nước. Nó có thể là một cái sự nặng nề. Khi mọi thứ đều là bổn phận thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nặng nề. Nếu mà đi làm chỉ là bổn phận thôi, để kiếm tiền thôi đó, thì chúng ta gọi nó là đi cày, phải không? Quý vị đi cày mấy giờ? Mỗi người chúng ta đi cày khác nhau. Nhưng chúng ta nói tôi đi cày có nghĩa là cực chẳng đã, chúng ta mới làm chuyện đó. Nếu chung thủy với vợ đó là chuyện bổn phận thôi đó, thì người ta nói rằng tôi lãnh án chung thân. Quý vị đã thọ án bao nhiêu năm rồi? Nếu người không khỏe, trong người mình không khỏe mà ăn thức ăn đó, thì nói rằng tôi nhai giống như là nhai sạn, phải không? Là tại vì nó có cái gì đó trục trặc. Người ta nói rằng nếu chúng ta theo Chúa mà thiếu niềm vui thì nó cũng như vậy. Thì có nhiều người hỏi: ồ nếu như vậy thì sao? Bộ đi nhà thờ không phải là bổn phận sao? Cầu nguyện không phải là bổn phận sao? Dâng hiến không phải là bổn phận sao? Thì chúng là bổn phận chứ. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm chỉ vì bổn phận đó, thì chúng ta đánh mất một chuyện rất là lớn. Đó là niềm vui mà Chúa có thể cho. Tôi cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện khi dâng hiến khi nãy, nói rằng xin Chúa cho cái hôm nay khi chúng ta dâng hiến thì chúng ta bày tỏ, chúng con bày tỏ tình yêu của chúng con đối với Ngài. Nếu Chúa nói mà chúng ta không có gần Chúa đủ đó, thì rút cái gì ra khỏi bóp nó rất là lâu và rất là khó. Thì phải không? Cho nên nếu mà chúng ta dâng hiến mà không còn cái điều đó nữa, nó sẽ trở thành cái gì đó rất là mệt mỏi. Khi hôn nhân mất niềm vui sâu xa thì có thể trở thành rất là mong manh và dễ vỡ. Cuộc đời theo Chúa mà khô niềm vui thích cũng có thể rơi vào trong những cám dỗ và lần mò đến những nguồn vui tai hại khác. Cho nên đây là dấu hiệu thứ nhì đẩy chúng ta đến sự khao khát gần với dòng nước của Chúa. Dấu hiệu thứ ba được nói trong câu số 4 là không có trong tờ chương trình của chúng ta. Câu số 4 này đó nói như thế này, nói về kẻ ác: nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Có nghĩa là có một số đời sống rất là nhẹ, gió thổi là nó bay thôi. Mà tôi gọi đây là một đời sống bất định. Sự bất định này là sự bất định của con người mình, là không rõ mình là ai. Nếu một người không rõ mình là ai, giá trị của mình từ đâu, thì thường dựa vào trong những chuyện bên ngoài để mình có giá trị. Và đôi khi chúng ta phải làm việc trối chết để thấy là mình có giá trị. Cuộc đời bất định sẽ mơ ước mình giống như ai đó cho có giá trị, mà không có rõ về năng khiếu của mình, đặc điểm của mình, và không có phát triển những điều riêng mà Chúa cho mình, tại vì chúng ta vừa ganh và muốn bắt chước ai đó. Cho nên ba cái dấu hiệu này: thứ nhất là lệ thuộc vào sự suy nghĩ của con người chung quanh; thứ nhì là nặng nề mất niềm vui; thứ ba là cuộc đời bất định trôi nổi, phải là những điều khiến chúng ta giật mình sâu xa. Vì thời đại chúng ta có đủ thứ để giữ chúng ta sống cạn, không biết cách sống gần dòng nước, không có đủ thì giờ đến gần dòng nước, và không nhớ đến gần dòng nước cho đời sống mỗi ngày của mình. Mà tôi thấy thưa quý ông bạn chị em, bây giờ bất cứ chuyện gì chúng ta làm phải dẫn đến việc gần dòng nước của Chúa để cuộc đời chúng ta có kết quả. Nếu chúng ta làm bất cứ việc gì mà nó không khiến cho chúng ta gần ơn của Chúa nhiều hơn, là có thể chúng ta đang làm những việc không ích lợi lắm, vô ích. Cho nên cái câu mà người ta thường trả lời, nói rằng sao bạn cảm thấy giống như cảm thấy trẻ quá vậy, thì quý vị nói là trong héo ngoài tươi. Thì đó là cái câu nói mô tả cuộc đời của rất nhiều người chúng ta. Bên ngoài chúng ta có thể bày tỏ một số việc coi được, nhưng mà bên trong chúng ta đã đánh mất niềm vui. Chúng ta đã khiến cho gia đình chúng ta coi cũng được, nhưng bên trong đã mất niềm vui. Chúng ta khiến cho nhóm nhỏ chúng ta vẫn còn giữ một số sinh hoạt, nhưng mà không có ai ao ước đến đó nữa. Giờ nhóm của chúng ta vẫn có thể làm đủ các nghi lễ mà chúng ta không còn đặt lòng vào trong đó nữa. Chúng ta không nhận được điều gì từ nơi đó, và chúng ta cũng không sản sinh được điều gì từ những điều như vậy. Cho nên câu hỏi của chúng ta, điều của chúng ta hỏi một cách thực tế hôm nay, đó là làm sao quý ông bạn chị em và tôi thật sự có thể ở gần dòng nước của Chúa nhiều hơn, để cuộc đời của chúng ta sẽ kết quả, sẽ vui mừng trong những giai đoạn khác nhau của nó. Có thể câu trả lời này nó bất ngờ, tại vì đây không phải là điều mà chúng ta để ý đến ở dưới rễ của cái cây chúng ta mà thôi. Mà thật ra có một số cây đó thì ở bên ngoài phải có cái vàng để nó leo thì nó mới có thể đâm rễ được. Người Việt Nam chúng ta thì quen với cây mướp, cây bí, bầu, su là những cái loại cây mà không có vàng thì nó không có kết quả. Quý vị đồng ý không? Nếu mà quý vị có khi nào thấy ai trồng su mà để cho nó bò dưới đất không? Tôi chưa bao giờ thấy ai trồng như vậy, nhưng mà tôi có thấy những cái vàng su nó bị sụp cái vàng đó, nó rớt xuống thì chỉ có trái một thời gian ngắn thôi, rồi nó không còn có trái nữa. Và đây là điều mà tôi tin rằng cuộc đời của chúng ta, thời đại của chúng ta quên đi. Đôi khi chúng ta nói rằng làm sao đừng có dẹp hết cái thói quen đi, mình phải sống thật lòng, đúng không? Mình cảm động gì mình làm cái đó, mình muốn làm cái gì lúc nào thì mình làm, mình sống thật lòng. Nhưng mà cuộc đời gọi là sống thật lòng đó mà không có những cái vàng mà Chúa dạy đó thì sẽ không có bao giờ kết quả. Quý vị đồng ý không? Cho nên hôm nay chúng ta học chung với nhau cái vàng đó. Tôi không có đủ hết chỗ để chúng ta ghi hết những phần kinh thánh này, nhưng mà chúng ta, quý vị xem cái vàng này của cuộc đời ông Daniel như thế nào. Mỗi thời kỳ thì mỗi người có những cái vàng hơi khác nhau, nhưng mà ai cũng có thể có cái vàng để đời sống thuộc linh mình lớn lên hết đó. Quý vị xem cái vàng của đời sống Daniel. Có nghĩa là khi những người chung quanh chống đối ông và làm cho ông cái bẫy, có nghĩa là nếu mà ông là người cầu nguyện với ai, với đấng nào mà không cầu nguyện với lại vua thời đó đó, thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, Daniel làm gì? Câu số 10 nói rằng lúc đó, sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đó được vua ký, ông về nhà lên phòng trên lầu nơi có các cửa sổ mở hướng ra về Jerusalem, mỗi ngày 3 lần ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông như ông vẫn làm từ trước cho tới giờ. Như vậy cái vàng này của ông là vàng gì? Mỗi ngày 3 lần lên phòng cao, mở cửa sổ hướng về Jerusalem, quỳ gối xuống cầu nguyện, ca ngợi Chúa thường xuyên như hồi đó tới giờ vẫn làm. Và cái đó là vàng của Daniel. Và chúng ta biết rằng cái vàng đó đã khiến Daniel trở thành có một sức mạnh vô song, có một quyền năng ảnh hưởng cả đế quốc của ông, là tại vì ông có cái vàng đó. Sự thường xuyên, sức mạnh, niềm vui thích của ông. Ở trong cái tờ vàng bài này có bốn lĩnh vực khác nhau để chúng ta có thể dựng vàng. Giống như là chúng ta tưởng tượng giống như là có bốn cây cột, phải không? Để chúng ta làm cái vàng ở trên đó. Mà đây là điều tôi học hỏi. Thì trước đây lớn lên tôi chỉ được học dựng có một cái cây cột thôi, đó là sự cầu nguyện, mà không để ý dựng những cây cột khác. Bây giờ chúng ta nói cái cột cầu nguyện trước. Mà bất cứ ba bốn điều này đó, bốn cái lĩnh vực này đó, chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Đây là những việc chúng ta cần làm thường xuyên. Để chi? Để không phải làm theo thói quen tôn giáo mà thôi, mà bất cứ điều lớn, điều nhỏ mà chúng ta làm sẽ là điều chúng ta mở đời sống của mình ra để nhận tình yêu thương của Chúa và phát lộ tình yêu thương của Chúa. Có hai chiều, phải không? Bất cứ chuyện gì cũng vậy. Vì chuyện thứ nhất chúng ta nói đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống của chúng ta, dù chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, nhưng cái thời gian biệt riêng mỗi ngày, cái giờ riêng trở thành rất là quan trọng. Và đối với đời sống bận rộn của chúng ta bây giờ, đối với rất là nhiều tin tức đó, thì người ta thấy rằng cầu nguyện một lần một ngày không có đủ. Và nếu chúng ta có một giờ sáng, một giờ trưa ngưng trở lại, và giờ buổi chiều, buổi tối, thì ít nhất ba cái điều đó sẽ khiến chúng ta nhớ đến Chúa của chúng ta, nhớ đến ơn của Ngài, nhớ đến điều Chúa sai phái chúng ta làm. Chúng ta sẽ có thêm sức mạnh của Chúa, thêm cái ơn của Chúa, để chúng ta không có quá tùy thuộc vào cái suy nghĩ của những người xung quanh. Đây là điều mà thói quen của nhiều ông khi đi xa, phải không? Khi đi xa thì vẫn dành thời giờ gọi về để nói chuyện với vợ mình, với gia đình của mình. Và đó là một cái điều quý mà chúng ta có thể giữ được. Huống gì đối với Chúa? Thì ít mỗi cái ô đó đó, chúng ta có thể viết nhiều điều, nhưng mà chúng ta có thể tập để viết trở lại ít thôi. Nhưng mà trong cái ô cầu nguyện đó, chúng ta phải có cái thời giờ riêng để biệt để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta có thể ghi giờ hiệp nguyện, là chúng ta đến nhà thờ để cùng cầu nguyện với một số người. Chúng ta cũng có thể hiệp nguyện trên phone, chúng ta cũng có thể hiệp nguyện trên Zoom. Có nghĩa là quý vị không thể nào nói rằng bây giờ tôi không lái xe được, bây giờ tôi không thấy đường, bây giờ tôi bận rộn lắm, mà không có giờ hiệp nguyện với người khác. Thật ra những cái phương tiện Chúa cho chúng ta ngày nay là một người có thể có những cái nếp cầu nguyện mà giữ cuộc đời của người đó. Tôi biết có một số người có nếp cầu nguyện đối với người khác, ngay cả đối với Việt Nam và Mỹ, họ có những giờ chung để cầu nguyện với nhau. Có những người dành thì giờ lên núi cầu nguyện. Quý vị biết là hội thánh của người Đại Hàn đó, họ có những cái núi để những tín hữu muốn lên đó để có một thì giờ, một cái ngày, một cái buổi biệt riêng cầu nguyện. Thì quý vị có thể để vào đó ở trong cái mức độ mình có thể được, phải không? Cái dàn đầu tiên tương đối dễ hiểu, đồng ý không? Bây giờ dàn thứ nhì là cái dàn hồi nhỏ tôi không có được dạy, mà tôi nghĩ là không có nên làm, tại vì nghỉ ngơi có nghĩa là lười biếng. Nhưng mà quý vị biết không, sự ngủ nghỉ có thể là vừa là điều rất là quan trọng, mà vừa là điều mà chúng ta có thể bày tỏ, chúng ta có thể nhận tình thương của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa ban ơn cho người yêu mến Chúa được giấc ngủ ngon, phải không? Và khi chúng ta ngủ đủ, chúng ta nghỉ ngơi đủ, thì chúng ta mới có thể có khả năng để bày tỏ nhiều điều tốt đẹp ở trong đời sống của chúng ta được. Bây giờ khi đọc là thiếu ngủ làm tăng bệnh quên, và ngủ sâu rất là cần cho đời sống khỏe mạnh, thì tôi biết rằng mình đã không biết xây cái vàng đó. Nếu chúng ta cày cấy mà không cho đất nghỉ, không có thêm phân bón, thì chúng ta giết đất, giết hoa màu. Vì vậy chúng ta phải hiểu được cái điều răn của Chúa để trong 10 điều răn về ngày Sa-bát. Có nghĩa là Chúa muốn là phải có một cái thời gian biệt riêng ra để ngưng công việc của mình, để vui hưởng Chúa, để ca ngợi Chúa, để cùng vui với nhau trong cộng đồng của những người có đức tin. Và đây là điều mà chúng ta có thể để ý. Tôi nghĩ trong sự nghỉ ngơi này, ngoài cái ngủ đó, thì thời đại chúng ta cần có cái sự nghỉ ngơi đối với cái điện thoại. Tại vì điện thoại ngày nay nó có thể ảnh hưởng chúng ta từ sáng sớm cho tới tối và giữa đêm luôn. Xung quanh chúng ta có quá nhiều tin tức, có quá nhiều hình ảnh, có quá nhiều nhận xét. Và người ta nói rằng ngay cả tin tức đó mà xem nhanh như vậy sẽ khiến có một người một đống tin tức mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại vì chúng ta chỉ nghe tin tức ngắn. Ngay cả thí dụ bây giờ bầu cử rồi, chúng ta nghe mấy tin tức ngắn. Một ứng cử viên thì nói mình rất là tốt và ông kia rất là xấu, và ngược lại chúng ta xem là chúng ta không biết người nào tốt, người nào xấu, phải không? Như vậy cái cuộc đời bận rộn và quá nhiều thông tin của chúng ta sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta cạn kiệt. Và có những lúc chúng ta phải ngưng đi. Tôi rất là thích khi biết rằng các em ở trong hội thánh chúng ta, trong giới trẻ đó, có một khoảng thời gian trong lễ thương khó đó, thì biệt riêng một tháng không có coi điện thoại. Và có nhiều em nhờ đó thì bắt đầu đọc lại những cái sách có ý nghĩa. Mà chúng ta không ngưng những cái chuyện như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ đi sâu đủ, tại vì có quá nhiều tin tức ngắn. Chúng ta như vậy cần phải có được cái thời gian tĩnh lặng. Có một điều nữa quý vị có thể ghi vô. Điều này hồi đó tôi không hiểu tại sao mục sư Võ Ngọc Thiên Ân, người tiền nhiệm của tôi đó, ông khuyên phải có những thời gian tĩnh lặng là không có nói chuyện. Ông còn đi vô trong những tu viện là suốt ngày, suốt mấy ngày không có nói chuyện. Mà khi chúng ta bớt nói chuyện đó, chúng ta sẽ khám phá rất nhiều điều về chính mình. Thì tôi nghe nói vậy mà tôi chưa có vào tu viện lần nào. Nhưng mà khi tôi thực tập ít nói hơn thì tôi cảm thấy có những nhiều điều mà nói dư thừa. Có nhiều cuộc thảo luận mà chúng ta nói quá nhiều, nó sẽ lộn xộn đi, và nó không có đem được cái điều chúng ta cần và người kia cần. Được không? Như vậy cái vàng này quý vị xây lại ha. Có nghĩa là chúng ta nghỉ bớt công việc, chúng ta nghỉ bớt điện thoại, chúng ta bớt nói. Từ từ chúng ta sẽ học cái vàng này có thể xây nhiều điều lắm, cái cột này. Mấy cột này trở thành rất là cần thiết, tại vì tôi thấy không có cái cột này đó, ngay cả chúng ta suy gẫm kinh thánh đó, chúng ta cũng sẽ rất là bối rối. Tại vì chúng ta đọc nhanh rồi nó không có thấm được. Nếu không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian suy gẫm thì nó không có bao giờ thấm được. Thưa quý vị, tuần rồi tôi giảng bài gì? Tôi thử hỏi rồi, tôi thấy rất nhiều người không có nhớ tôi giảng bài gì. Mà đôi khi người ta quay lại tôi hỏi rằng mục sư giảng bài gì, tôi cũng phải suy nghĩ hồi tôi mới nhớ. Là tại vì xung quanh của chúng ta quá nhiều tin tức đi, chúng ta nghe rất nhiều bài giảng mà nó không có thấm. Rồi mỗi tuần tới chúng ta lại nghe bài giảng khác. Đó là tại vì chúng ta thiếu thời gian suy gẫm. Nhưng nếu chúng ta suy gẫm thì chúng ta không bao giờ quên được. Người ta là cái vàng thứ nhì, vàng thứ ba đó, là nó liên hệ đến cái công việc làm của chúng ta, cái hoạt động của chúng ta. Cái công việc của chúng ta nó có giống như bài hát nói rằng dự phần tác sinh muôn loài không, hay là công việc của chúng ta chỉ là lao động khổ sai, chỉ làm cho có, chỉ làm cho kiếm tiền, còn không có tiền thì mình không làm. công việc của chúng ta làm, có tiền hay không có tiền, có thể bày tỏ cái đặc quyền mà Chúa cho con người để làm việc không? Trước khi con người phạm tội, Chúa đã giao cho con người trồng vườn, giữ vườn, đặt tên cho muôn loài, phải không? Thì đó là cái niềm vui rất là lớn. Mà nếu mà chúng ta đánh mất niềm vui đó, nếu chúng ta không thấy rằng cái điều đó là điều chúng ta nhận ơn của Chúa, khi vào tù chúng ta không được làm gì, chúng ta sẽ thấy là làm việc không phải lúc nào cũng là mệt đâu. Nó là một cái quyền lợi rất là quan trọng. Chúng ta phải làm với lòng biết ơn Chúa, biết ơn về năng khiếu Chúa cho mình, biết ơn về sự thông minh Chúa cho mình, biết ơn về điều kiện Chúa cho mình. Chúng ta có thể làm rất là nhiều công việc với lòng biết ơn Chúa, và chúng ta có thể làm rất nhiều công việc để bày tỏ tình thương của Chúa cho nhiều người. Nếu chúng ta giỏi về một lĩnh vực nào đó thì nó có thể biến trở thành một cái lĩnh vực để chúng ta bày tỏ tình thương của Chúa cho người khác. Tôi có nhớ đến một cái người có một cái năng khiếu, có một cái ý thích đặc biệt mà tôi nghĩ rằng ban đầu mình nghe mình nghĩ nó không có gì, nó trở thành một cái niềm vui cho rất là nhiều người. Cái người này á có năng khiếu với cái nùi dẻ. Có nghĩa là đi đâu á cũng muốn làm cho sạch hết á. Quý vị có biết mấy người đó không? Có nghĩa là khi họ đến nhà của họ thì rất là sạch, mà đến nhà người khác là họ làm cho sạch, phải không? Họ đến văn phòng trường tôi họ làm cho sạch. Mà không phải họ chưa nuôi dẻ không, họ có đủ đồ nghề, họ có máy hút bụi, đủ loại máy hút bụi rồi đủ loại chổi. Thì tôi nghĩ nổi cái chuyện mà chúng ta nghĩ là đơn sơ đó có thể làm niềm vui phước hạnh cho nhiều người. Ở đây quý vị nào có năng khiếu đó xin cho chúng tôi biết. Có một số người không phải làm sạch thôi mà làm đẹp, là tự nhiên cũng vậy thôi mà làm cho nó đẹp hơn. Đi đâu họ cũng nghĩ là ô, nó có thể làm cho đẹp hơn, làm cho đẹp hơn. Ở trong hội thánh chúng ta có một chú nhìn cây nào, nhìn cái vườn nào, nhìn cái vàng nào cũng biết, cũng có ý làm cho nó kết quả hơn. Thì tôi nghĩ những điều đó vừa là cái niềm vui của họ mà vừa có thể đem niềm vui cho người khác. Chúng ta có thể làm điều đó với lòng biết ơn Chúa không? Chúng ta có thể trồng cây với lòng biết ơn Chúa không? Chúng ta có thể tưới cây với lòng biết ơn Chúa không? Và chúng ta có thể giúp những người khác làm điều đó với sự vui mừng không? Nếu quý vị giỏi về kỹ thuật, nếu quý vị giỏi về tài chánh, nếu quý vị có khiếu về sự an ủi, nếu quý vị có khiếu về sự cố vấn, có khiếu về cái khôi hài, khôi hài cũng là điều có thể làm cho một người đang nặng nề trở thành nhẹ nhàng hơn. Tùy chúng ta sử dụng sự khôi hài như thế nào. Cho nên chuyện gì cũng có thể giúp mỗi người chúng ta nhận và trao gửi tình yêu của Chúa. Thì tôi muốn đề nghị quý vị về và nói rằng đâu là công việc mà mỗi lần tôi làm tôi cảm nhận được tình thương của Chúa. Mỗi người khác nhau ạ. Mỗi lần mà tôi đến nhà sách hay là thư viện, tôi nhìn sách cái tôi cảm thấy lòng phơi phới. Mà bạn của tôi mà vô thư viện thì thấy giống như là tra tấn. Cho nên mỗi người chúng ta khác nhau, phải không? Có một số người mà nhìn bếp thì cảm thấy mệt, có một số người nhìn bếp là có một cái niềm vui cho cả gia đình. Mỗi người chúng ta khác nhau, chúng ta không cần giống nhau, nhưng mà mỗi người phải biết rằng cái vàng mà Chúa muốn chúng ta xây dựng để được ơn Chúa, để sống vì cớ Chúa là cần, và mỗi người chúng ta cần có cái vàng đó. Lĩnh vực thứ tư là các mối liên hệ đối với những người chung quanh. Thì để mà nói một cách đơn giản đó, ở nơi riêng quý vị có thể ghi ra đâu là những người mà khi tôi gặp á thì tôi cảm thấy được nâng đỡ, cảm thấy được an ủi, cảm thấy được cảm thông, cảm thấy được khích lệ. Quý vị có không? Ghi xuống, dành thì giờ cố ý đối với những người đó. Có những người vừa khích lệ chúng ta mà vừa nấu ăn ngon nữa, phải không? Thì tại sao không gặp, phải không? Chúng ta cần ghi như vậy, và chúng ta sẽ biết rằng đây là một cái chỗ rất là đặc biệt của một số người chúng ta. Tại vì có thể chúng ta không làm gì mà khi chúng ta gặp một người thì thì chúng ta có thể chân thành đặt cái chú ý của chúng ta vào người đó và để giúp đỡ người đó. Thì quý vị có họ là bạn đồng hành không? Ai là người đồng hành của quý vị? Chúng ta phải có một số người khi chúng ta gặp thì làm tăng sức cho chúng ta, tăng niềm vui cho chúng ta, tăng sự bình tĩnh cho chúng ta. Và thứ nhì, chúng ta nói rằng đâu là những người bạn có thể bày tỏ tình yêu của Chúa? Đâu là những người cần sự khích lệ của quý vị? Đâu là những người cần quý vị giúp để họ biết cách làm hòa? Cần sự hướng dẫn của quý vị, cần sự giúp đỡ của quý vị, cần sự cầu nguyện của quý vị. Đó là dạng thứ tư. Như vậy chúng ta rõ ha. Vậy cho quý vị nhớ nhớ bốn cái cột đó không? Cột thứ nhất là cầu nguyện. Quý vị thấy nó có sự đối xứng với nhau của bốn cột này. Phần cầu nguyện là phần tương giao với Chúa, còn cái phần mà mối liên hệ con người á là tương giao với con người. Chúng ta cần có cái sự quân bình đó. Nhiều lúc chúng ta chỉ xây dựng có một sự cầu nguyện không á thì không đủ. Tại Chúa nói là hết lòng yêu mến Chúa mà cũng thương người khác, phải không? Như vậy khi chúng ta xây như vậy nó đều. Và hai cái đối xứng nữa là một bên đó là làm việc và một bên là nghỉ ngơi. Và nó có phải nó phải quân bình với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể nhiều người trong quý vị đã từng xây nhiều dàn cho đời sống của mình, nhưng mà hướng những cái dàn đó vào trong cái mục đích thành công cá nhân thôi. Có một số người có thói quen rất là tốt để thành công. Thật ra một trong những quyển sách mà nổi tiếng của thế giới là 7 thói quen của người hiệu quả, phải không? Người ta thích đọc điều đó. Nhưng có thể những điều đó được đọc, được sử dụng, được áp dụng rất là tốt, nhưng mà để mình thành công mà thôi. Và như điều đó là cái vàng nó hướng đi sai. Cái vàng mà chúng ta xây đó là hướng về chính Chúa. Và điều đó là điều chúng ta cần xoay hướng. Nhưng mà cũng có một số người cổ suý cho chúng ta cái việc phá vàng, giống như chúng ta đã nói, không có theo thói quen nào nữa, chỉ cần sống thật với mình. Và cái hậu quả của suy nghĩ đó thì chúng ta biết rồi. Ai cũng cần vàng riêng cho đời sống mình. Như tôi có tâm sự lớn lên, tôi được hướng dẫn xây có một cột thôi. Cho nên tôi phải tập cho tôi xây cái cột nghỉ ngơi, học biết tự chăm sóc là gì. Vì nếu tôi không biết tự chăm sóc mình thì tôi không có thể phục vụ tốt trong hội thánh lâu dài được. Và đối với việc chúng ta đối xử với người khác để người khác trở thành một sức mạnh cho mình cũng là điều mà chúng ta là những người phục vụ trong hội thánh, chúng ta hãy cố ý làm điều đó. Và tôi tin rằng những người cao tuổi trong hội thánh là những người nhiều kinh nghiệm có thể làm điều này. Cho nên thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em thì có mấy cột ở trong cái vàng của mình rồi? Hay là không có cột nào cả? Thôi đó có cột mà phá rồi thì bây giờ xin chúng ta cùng xây lại để chấm dứt cái loạt bài học đến gần với Chúa hơn. Thì tôi xin quý vị phải nhớ điều này. Tuần sau tôi gặp quý vị, tôi sẽ hỏi rằng tuần vừa rồi chúng ta nói chuyện gì, bốn cái cột đó là gì. Tôi xin quý vị về ghi ít thôi và nói cho bạn đồng hành của mình biết rằng trong cái cột, cột đầu là gì, cột thứ nhì là gì, cột thứ ba là gì, cột thứ tư là gì. Mà nếu quý vị không nhớ mà ghi cờ cột gì, làm sao mà nhớ để làm được? Làm như sao nhớ mỗi ngày được? Mỗi người chúng ta phải ghi xuống. Quý vị có thể chia sẻ điều đó trong nhóm nhỏ. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và tôi hứa với quý vị mà tôi gặp quý vị tuần tới là tôi sẽ hỏi vụ đó. Giờ xin chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta xây lại những cái vàng có cần trong cuộc đời của chúng ta. Và từ đó chúng ta có thể giúp đỡ những người khác xây vàng được. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cuộc đời của chúng ta trong bất cứ giai đoạn nào, trong bất cứ thử thách nào, thì chúng ta gần với Chúa hơn. Chúa có thể gần quý vị trong những thất bại của quý vị không? Chúa có thể gần với quý vị trong những thử thách quý vị không? Thật ra nhiều lúc thất bại, thử thách là lúc chúng ta có thể gần Chúa nhiều hơn hết, và lúc chúng ta có thể kết quả sâu hơn hết. Chúng ta cùng hòa chung với anh em trong bài thánh ca đáp ứng trước khi chúng ta đến với Chúa để cùng